lìa cứu cánh khổ. Đắc cứu cánh lạc chỉ có một phương pháp. Phương pháp này Phật không thể không truyền, Phật phải thường xuyên truyền dạy để tất cả chúng sanh đều có thể nghe được. Chúng ta biết rằng khi Đức Phật còn tại thế, vào thời đó, giữa người với người, đây là nói tới 2500 năm, 3000 năm trước, chưa có công cụ giao thông. Công cụ giao thông cao cấp nhất là xe ngựa, xe bò, xe nai. Chỉ có những phương tiện giao thông này, cho nên vô số người cả đời ở tại quê nhà của họ, chẳng hề qua đến các vùng khác, gọi là cho đến lúc già chế cũng chẳng quay lại thăm nhau. Phật muốn độ chúng sanh, nhất định phải thể hiện vô vàn thân phận khác nhau. Duyên ở nơi nào chín mùi, Phật liền đi đến nơi đó. Nên dùng thân phận gì để độ, liền hiện thân đó. Người nơi đó thích hợp với pháp nào, liền dạy họ pháp đó. Nên hiện thân không nhất định thuyết phá, cũng không nhất định chẳng có một định pháp nào để thuyết. Như thế mới có thể phổ độ chúng sanh. Độ người là như thế, mà độ người trời cũng là như thế, độ súc sanh ngạ quỷ cũng là như vậy. Hiện nay khoa học phát triển, giao thông thuận tiện, truyền thông, truyền bá nhanh chóng, đem địa cầu này biến thành một nhà. Ngày nay, việc du lịch vòng quanh thế giới dễ như trở bàn tay. Vô số người đều có kinh nghiệm du lịch vòng quanh thế giới. Trái đất này có người bảo rằng nó là thôn địa cầu. Trái đất bây giờ biến thành một cái thôn, quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn. Ngày nay tôn giáo nhất định phải trở thành một chỉnh hợp. Hoàn cảnh hiện nay và trước kia khác nhau. Trước kia, tín ngưỡng tôn giáo là do lão tổ tông truyền lại, tổ tổ tương truyền, nên mọi người đều tin theo. Việc học một tôn giáo khác gần như là điều không thể, vì không biết đến có một tôn giáo khác. Hiện nay thì biết rồi, mỗi nơi đều có tôn giáo của vùng đó. Nhất định phải thống nhất. Làm sao để thống nhất? Phải học tập lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Không phân cao thấp, tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì đúng rồi. Ông Thái Ân Tỷ nói vô cùng hay. Trong thời đại nguyên tử hiện nay, có người nếu không giác ngộ, nếu không là một chỉnh thể, nếu không thống nhớ, rất khó tránh khỏi tai nạn, hủy diệt nền văn hóa, Điều này là do ông nói. Hủy diệt nền văn hóa đồng nghĩa với việc có người trên trái đất này sẽ biến mất. Làm thế nào để thống nhất? Nhất định phải dựa vào tôn giáo. Tôn giáo với nhân sinh có quan hệ rất mật thiết, mà dường như bất kỳ nền văn minh nào, triết học nào, bao gồm cả khoa học và hình thái của ý thức, đều không thể thay thế được mối quan hệ giữa tôn giáo với con người vô cùng gắn bó. Vì thế, Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng, nhất định phải hợp nhất lại. Đây là lý do vì sao xuất hiện bản hội tập Kinh Bố Lương Thọ ở Trung Quốc hội tập 3 lần. Lần đầu tiên là do Vương Long Thư, lần thứ hai là Ngụy Mặc Thâm, lần thứ ba là do Ngài Hạ Liên Cư. Bản tiết hiệu của cư sĩ Bành Tế Thanh có vào Triều Thanh trước đời của Vua Càn Long. Ngài căn cứ vào bản dịch thời Tào Ngụy của Khang Tăng Khải, cho nên Ngài không phải hội tập mà là một cuốn sách. Một cuốn sách đơn giản đi những gì phức tạp, thành một quyển sách dễ dàng cho việc đọc tụng, một phiên bản dễ hiểu hơn, cũng làm được rất tốt. Đầu thời Dân Quốc, cư sĩ Đinh Quốc Bảo làm chú giải cho bộ sách này. Chú giải của ông cũng là dùng kinh chú kinh gọi là tiên chú. Đây là dùng kinh chú kinh, chú khá hay. Thết, thết nghĩa là chú giải. Chú giải khá nhiều. Ở Trung Quốc, người xưa chú giải kinh này chỉ có 2 loại. Ở Nhật Bản, đại khái có hơn 30 loại là do cổ đại đức của Nhật chú giải. Hàn Quốc cũng có tổ sư đại đức chú giải. Bộ kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ vào thời xưa Triều Tiên và Nhật Bản. Phong khí học tập tốt hơn chúng ta rất nhiều. Bởi vì người Trung Quốc thấy có quá nhiều bản dịch, có 5 loại. Hơn nữa, nội dung lại có sự sai khác quá lớn. Nhiều sách như vậy, nên học sách nào thì tốt đây? Do vậy, nên chẳng muốn học kinh Vô Lượng Thọ mà học kinh A Di Đà. Họ có sự dụng công rất sâu. Đối với kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là sau khi bổn hội tập của Lạc Quý Sĩ Hà Liên Cư xuất hiện, chúng ta xem được rồi, vô cùng hoan hỷ. Lão cư sĩ Lý Bình Nam thuở đầu ở Đài Trung có giảng quá 1 lần. Bọn học trò chúng tôi tiếp nhận quyển sách này, vì thế chúng tôi toàn tâm toàn ý đến Hoàng Dương Quyển sách này có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỗ lợi ích của nó chính là giới thiệu rất rõ ràng, rành rẽ thế giới cực lạc, khiến chúng ta chấn thật nhờ vào bộ kinh này mà sanh khởi tính tâm, sanh khởi nguyện tâm, phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Quyển sách này rất hiếm có. Năm ngoái, tôi nhận được tin chùa Phật Lai Hải Hiền Pháp Sư đã tác chứng cho chúng ta. Vị hòa thượng này 112 tuổi, không biết chữ, thiện căn của ngài thật hy hữu. Cái gì là thiện căn? Đó là lão thật nghe lời, thật làm, chân thành, thanh tịnh, cung kính. Có được tâm thái như vậy, vì thế 20 tuổi xuất gia, sư phụ đã nhìn ra được có người của ngài. Đây là vũ khí lớn nhất trong Phật môn, nên chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài là một học trò ngoan của sư phụ ngài, thật sự y giáo phụng hành. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. 20 tuổi xuất gia, kể từ ngày đó bắt đầu niệm. 112 tuổi vãng sanh, niệm suốt 92 năm, không hề chuyển hướng, không hề đánh mất Phật hiệu. Chúng ta vẫn còn nhớ đồ đệ bá nồi của Pháp Sư Đế Nhàn cũng chính là một câu Phật hiệu. Pháp Sư Đế Nhàn dạy ngài cứ một bề mà niệm. Ông niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh. Thiện căn của người thợ bá nồi giống y như Pháp Sư Hải Hiền. Thật thà, nghe lời, thật làm. Lúc vãng sanh là biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh. Chúng ta không biết nhiều về người thợ bá nồi. Pháp Sư Hải Hiền trụ thế 112 năm, người biết được hành nghi cả đời ngài rất nhiều. Vào những năm tuổi già, mọi người đã ghi hình ngài. Chiếc đĩa này có lẽ không được lên kế hoạch để quay. Mọi người thường mang theo một chiếc camera nhỏ, sau khi xem thấy thì bèn ghi hình cho ngài, sau đó đem chúng ghép lại với nhau. Không hề có kế hoạch trước, không có tính toán sẵn, chỉ là tùy ý ghi hình mà thôi, nên chúng vô cùng chân thật, hết sức đáng quý. Chúng tôi đã xem rồi, chiếc đĩa này là do đệ tử của ngài. Gửi đến chỗ tôi đã xem hơn 30 lần. Pháp Sư Ấn Chí mang đến cho tôi xem. Tôi nhìn ra được Ngài đã khai ngộ rồi. Ở vào đẳng cấp nào? Là đẳng cấp cao nhất, tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sơ tổ Tịnh Tông của chúng ta là Đại sư Huệ Viễn, thuở còn tại thế, nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới 4 lần. Ngài vốn không hề nói với bất kỳ ai. Lần thứ 4 là lúc bản sanh, Phật đến tiếp dẫn Ngài. Ngài nói với mọi người, cảnh giới Cực Lạc tôi đã thấy qua 3 lần, trước giờ chưa hề nhắc tới, chưa nói với bất kỳ ai. Người ta hỏi Ngài thế giới Cực Lạc trông như thế nào, Ngài nói ra một câu hoàn toàn y như những gì được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta biết rằng Huệ Công năm đó xây dựng đạo tràng niệm Phật đầu tiên, dẫn theo mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thuở đó kinh chỉ có một bộ, đó là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, Quán Kinh và Vãng Sanh Luận đều chỉ được phiên dịch ra. Tịnh Độ Tông Đúc Khai Tông chỉ có một bộ kinh, nên gọi là Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh. Ngay cả lúc vãng sanh, 4 lần đều là hiện tiền thấy Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng một câu Phật hiệu niệm hết 92 năm, Ngài thấy Phật bao nhiêu lần? Theo ước tính dè dặt nhất của tôi, chỉ ít phải trên 10 lần. Hay nói cách khác, Ngài với A Di Đà Phật là bạn thân, đã gặp nhau rất nhiều lần. Có người hỏi Ngài, Ngài nhìn thấy A Di Đà Phật, vậy A Di Đà Phật nói gì với Ngài? Ngài nói, tôi đã nhiều lần xin A Di Đà Phật đưa tôi đến thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật tán thán Ngài, còn tu hành khá lắm, tu rất tốt, hãy ở lại thế gian biểu pháp. Biểu pháp gì? Làm tấm gương người niệm Phật tốt, còn không cần danh không cần lợi, vạn duyên đều buông xả, lại vô cùng cần mẫn, không giải đãi, làm việc nghiêm tốt, đối người thì khiêm tốn, thật là trì giới tu phước quá hiếm có rồi, nên hãy làm tấm gương tốt để mọi người đều xem thấy. Vì thế chúng tôi tin rằng 112 tuổi, có lẽ là A Di Đà Phật giúp Ngài kéo dài ra thọ mạng của Ngài. Theo chúng tôi ước tính, có lẽ khoảng 70-80 tuổi. Phật kéo dài thọ mạng cho Ngài ít nhất thêm 30 năm. Để Ngài biểu phá, trên thực tế, trong biểu phá thì biểu phá quan trọng nhất chính là, nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Bộ sách này, sau khi nhìn thấy quyển sách này, thì Ngài có thể vãng sanh được rồi. Cho nên, vào đầu năm ngoái, có 4 vị cư sĩ mang theo quyển sách này đi thăm Ngài. Ngài không biết chữ. Ngài hỏi người ta, sách này là sách gì vậy? Người ta nói với Ngài, sách này gọi là Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng. Ngài vừa nghe thấy cái tên này, vui mừng khôn tả. Giống như đã chờ đợi rất nhiều năm, bả bối mà Ngài mong muốn cuối cùng cũng đã có được. Lập tức đi đắp y, lấy chiếc áo mà Ngài thích nhớ, mặc vào, cầm lấy quyển sách, rồi yêu cầu mọi người hãy chụp hình cho tôi. Đây là biện pháp cuối cùng. Sau khi hoàn thành biện pháp này, A-di-đà Phật liền tiếp dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc. Quyển sách này biểu thị ý nghĩa gì? Biểu thị Ngài chứng minh cho chúng ta. Đầu tiên, bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư là thật, là chân kinh, không cần hoài nghi. Việc hội tập kể từ khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức phiên dịch kinh điển đã từng làm qua hội tập. Các bản kinh được hội tập đều nằm trong Đại Tạng Kinh. Trong phần huyển trụ vấn đáp phía cuối quyển sách nói hết sức rõ ràng, đem đầu đuôi ngọn nguồn của việc hội tập nói ra rồi, không vấn đề gì. Hơn nữa trong hội tập còn có người sửa đổi câu chữ trong kinh văn, trong Đại Tạng Kinh đều có, nên thông thường đều phản đối bản hội tập, vì bản hội tập với bản phiên dịch khác nhau, không thể dùng ý riêng của mình để cải biến câu chữ được. Mỗi một chữ đều phải có trong bản kinh, không được sửa đổi. Lão cư sĩ Hà Liên Cư tốn thời gian 10 năm, 3 năm thì hoàn thành, còn 7 năm để hiệu chỉnh lại, từng lần sửa lại, xem có vấn đề này không. Chữ chữ câu câu đều là nguyên văn của nguyên bổn. Hay nói cách khác, trong số các bổn hội tập thì đây là bổn hội tập tốt nhất, không hề sửa lấy một chữ. Chắc chắn không có ý riêng của chính mình xen kẽ vào trong đó, luôn trung thành với nguyên bổn dịch. Chứng minh trong số các bản hội tập không những là kinh Vô Lượng Thọ, mà còn trong số hết thảy kinh sách được hội tập thì bổn hội tập này là tốt nhất. Quả thật từng chữ từng câu đều do nguyên văn lời Phật thuyết, là nguyên mùi nguyên vị. Thứ hai, tác chứng cho chúng ta chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lúc đó sức khỏe Ngài rất tệ, dùng thời gian 6 năm tập hợp 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức, tổng cộng là 193 loại, để chú giải cho bộ kinh này. Chú giải chính xác, không hề có sai lầm. Thứ ba, chứng minh chúng ta những năm qua, mười mấy năm, gần 20 năm đi theo kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi ngày đọc tụng, giảng giải, học tập đều y theo bộ sách này, không hề sai. Biểu pháp sau cùng của Ngài chính là về sự việc này. Bởi vì việc này nên xuất hiện làn sóng các cuộc phản đối trong và ngoài nước. Đây là việc chưa từng có trong lịch sử Phật giáo. Rất nhiều người hết sức gay gắt, gần như khiến chúng ta đánh mất niềm tin với bộ sách này. A Di Đà Phật, để Hải Hiền Lão Hòa Thượng làm chứng cho chúng ta, khiến tính tâm của chúng ta được kiên cố, nguyện tâm không dao động, chuyên tâm học cho tốt, tín nguyện trì danh, chắc chắn được sanh tịnh độ. Vì thế, tôi xem xong chiếc đĩa này, xem xong báo cáo của Ngài, tôi liền nói với mọi người, tôi nói chiếc đĩa này, cái báo cáo này, chúng ta phải xem nó thành Kinh Vô Lượng Thọ, vì nó là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả lý sự và phương pháp tu hành được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Pháp Sư Hải Hiền thấy đều làm được. Ngài đem bộ kinh luận này áp dụng vào cuộc sống, áp dụng vào công việc, vào sự việc, đối người tiếp vật. Chúng ta phải nghiêm túc học tập theo Ngài. Ngài là tấm gương tu tịnh độ, tấm gương niệm Phật vãng sanh tốt nhất của chúng ta. Ba ngày sau thì Ngài vãng sanh. Sự biểu diễn vãng sanh của Ngài khiến chúng ta tán thán khâm phục. Vãng sanh vào buổi tối, Ngài chẳng nói với ai. Vào các ngày vãng sanh, từ sáng đến tối, Ngài đều ở trong vườn rau cúc đó. Từ sáng mãi cho đến trời tối, có người nhìn thấy bảo Ngài, Lão Hòa Thượng, trời tối rồi, có thể nghỉ được rồi. Ngài trả lời, sắp xong rồi, làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Mọi người nghe thấy cứ cho rằng là lời nói bình thường, nào ngờ câu không làm nữa của Ngài là một lời mà hai ý. Và buổi tối ngày hôm đó thì Ngài vãng sanh. Sau đó mọi người hồi tưởng lại, trong khoảng thời gian này Lão Hòa Thượng có rất nhiều chuyện không giống với lúc bình thường. Vốn dĩ Ngài đã sớm biết mình sẽ ra đi vào ngày nào, nên mỗi nơi của những người bạn cũ Ngài đều đến thăm để từ biệt. Có người nói sư mà vãng sanh thì để con đến trợ niệm cho sư. Ngài nói không cần thiết, trợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Vãng sanh thì phải tự mình nắm chắc lấy. Thói quen sinh hoạt của Lão Hòa Thượng là buổi tối ngủ rất sớm, buổi sáng thì khoảng 2-3 giờ thức dậy, thắp hương, lạy Phật, niệm Phật, nhiễu Phật. Đây chính là công khóa của Ngài. Bình thường niệm Phật, đại khái lúc bắt đầu niệm 8-10 phút thì niệm lớn tiếng. Niệm lớn tiếng xong thì niệm nhỏ tiếng. Niệm nhỏ tiếng xong thì niệm thầm, không ra tiếng. Đây là kim cang trì. Miệng và môi có di chuyển nhưng không có tiếng. Chẳng luận là làm việc hay trong cuộc sống thường ngày, Phật hiệu của Ngài trước giờ chưa hề gián đoạn. Ngài về chúng ta biểu pháp, khiến chúng ta đối với Tịnh Tông, đặc biệt đối với bộ kinh này, bộ chú giải này, có lòng tin kiên định. Bởi vì Hạ Lão Cư Sĩ nói rất hay, lời mở đầu của Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy cũng nói rất hay, 9.000 năm thời mạt pháp của Thế Tôn. Trong 9.000 năm này, người chân thật có thể đắc độ chính là nhờ bộ kinh này, nhờ bộ chú giải này. Chúng ta chọn đúng rồi, chẳng hề chọn xa chút nào. Cho nên hồi tập và chú giải là việc cần thiết phải có. Đoạn phía sau thứ hai, các bản dịch kinh này, nguyên bổn dịch bản được phiên dịch từ triều Hán đến triều Tống là khoảng 800 năm, tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Từ Tống Nguyên trở về sau, hết sức đáng tiếc, chỉ lưu lại được 5 bản, 7 bản khác đã bị thất truyền. Chúng ta biết thuộc in ấn của Trung Quốc, thuộc in ấn được phát minh vào đời Tống. Trước đời Tống, những quyển sách này hoàn toàn là bản chép tay. Do đó biết được việc chép tay rất vất vả. Phật có nhiều bản kinh, như vậy rất nhiều bản được dịch thành Trung văn. Đến triều Tống, kinh điển chủ yếu đều được phiên dịch ra. Đến đời Tùy Đường là thời đại hưng thịnh nhất, từ Hán đến Tống. Sau triều Tống thì phiên dịch không còn nhiều. Bộ kinh này tên kinh người phiên dịch đều đặt hết ở chỗ này. Đầu tiên là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đây là sắp theo thứ tự trước sau được phiên dịch. Bản này vào đời nhà Hán là bản được phiên dịch sớm nhất, do Sa Môn người xứ Nhục Chi là Chi Lâu Ca Sấm dịch ở Lạc Dương. Lạc Dương là thủ đô vào thời đó. Quyển sách này hiện nay vẫn còn. Loại thứ hai, Phật Thuyết Chư Phật A-di-đà Tam Già Tam Phật Tác Lao Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh. Tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh, tên khác nữa là A-di-đà Kinh. Đây là Ngô. Chữ Ngô này nghĩa là Đông Ngô vào thời đại Tam Quốc, nước Ngô vào thời đại Tam Quốc, do Ưu Bà Tá xứ Nhục Chi, tức là cư sĩ tại gia, do Chi Kim phiên dịch. Về sau gọi tắt là Ngô dịch. Đơn giản gọi là Ngô dịch. Thứ ba, kinh Vô Lượng Thọ đời Tà Ngụy, cũng là vào thời Tam Quốc. Tam Quốc tức là Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị. Chuyện này ai cũng biết, do Sa Môn người Ấn Độ là Khang Tăng Khải dịch ở chùa Bạch Mã, Lạc Dương. Quyển sách này dịch rất hay, trong năm loại nguyên bổn dịch hiện nay quyển này dịch khá tốt, cho nên mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ đều chọn quyển sách này. Truyền đến Nhật Bản, đến Hàn Quốc, toàn là bản này. Cũng gọi là ngụy dịch. Thứ tư, Vô Lượng Thọ Như Lai hội vào triều Đường, do Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí, người Nam Ấn Độ dịch. Bản này trích từ kinh Đại Bảo Tết. Có một pháp hội trong kinh Đại Bảo Tết gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai hội. Bản này gọi là bản đường dịch. Kinh Vô Lượng Thọ được hội tập lần đầu tiên vào triều Tống, do cư sĩ Vương Long Thư làm. Còn quyển sách này ông vẫn chưa nhìn thấy. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến thân phận của cư sĩ Vương Long Thư. Học vấn và địa vị của ông đều không phải là thứ mà người bình thường có thể sánh kịp. Ông không tìm được toàn bộ năm loại nguyên bổn dịch, chỉ tìm được bốn loại, còn một loại chưa tìm ra. Thân người khó được Phật pháp, khó nghe, đây là sự thật, không phải giả. Vì thế quyển sách này chưa được trọn vẹn, thiếu mất một loại. Trong quyển bị thiếu mất có nhiều phần kinh văn quan trọng mà bản hội tập của ông không có. Biết được tâm huyết mà người xưa đã bỏ ra để lưu lại những điển tịch này, ngày nay chúng ta có được rồi. Càng hiếm có hơn là cư sĩ Hạ Liên Cư vào thời kỳ kháng chiến. Trước kháng chiến, ngài đã bắt đầu hội tập. Khi kháng chiến gần kết thúc mới hiệu chính được đầy đủ. Trước sau đã dùng hết 10 năm để lại cho chúng ta một bản hội tập vô cùng quý giá. Còn Hải Hiền Lão Hòa Thượng đến chứng minh cho chúng ta một bản sau cùng được phiên dịch vào triều Tống, bản được phiên dịch cuối cùng là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh do Sa Môn Pháp Hiền, người xứ Tây Vực dịch. Bản này gọi là bản tống dịch. Xem tí phía dưới này là bảy loại bị thất truyền. Chúng ta xem trang 239 nguyên văn chú giải của Niệm Lão. Căn cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Độ, tức là nói trong lịch sử phiên dịch kinh có tên kinh, có người phiên dịch và số quyển, nhưng lại không tìm thấy sách, bị thất truyền rồi. Đầu tiên là kinh Vô Lượng Thọ hai quyển do Sa Môn An Thế Cao, người nước An Tớ, dịch vào đời Hán. Huệ Viễn Đại Sư tại núi Lô Sơn sáng lập nền Đông Lâm niệm Phật đường. Đây là đạo tràng đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Viễn Công lãnh đạo mọi người cùng nhau cộng tu. Bổn kinh được sử dụng là kinh Vô Lượng Thọ. Bản kinh Vô Lượng Thọ này rất có khả năng là do Ngài An Thế Cao phiên dịch, nhưng đã bị thất truyền. Ngài An Thế Cao là người vô cùng quan trọng trong lịch sử phiên dịch kinh vào thời kỳ đầu. Những phiên dịch của Ngài dịch rất hay, hoàn toàn là dịch ý, chứ không theo lối trực dịch, vô cùng thích hợp với thị hiếu của người Trung Quốc. Về sau, Đại sư Kumala Thập cũng là dùng lối dịch ý. Trong lịch sử phiên dịch kinh của Trung Quốc, hai vị này là hai vị đại đức được mọi người hoan nghênh và tôn trọng nhất. Loại thứ hai, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, hai quyển. Vào đời Tà Ngụy do Sa Môn, ý chỉ người xuất gia, do Sa Môn Bạch Viên dịch ở chùa Bạch Mã, Lạc Dương. Bản này cũng không còn, quyển kinh này đã bị thất truyền. Loại thứ ba gọi là kinh Vô Lượng Thọ, hai quyển, do Sa Môn Trúc Đàm Ma La Đa dịch vào đời Tấn. Tên Ngài dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là Pháp Hộ, bản này do Ngài Pháp Hộ dịch. Loại thứ tư, Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Giác Kinh, hai quyển. Tên khác là Lạc Phật Độ Lạc Kinh, một tên nữa là Cực Lạc Phật Độ Kinh, do Sa Môn Trúc Pháp Lược, người Tây Vực, dịch vào đời Đông Tấn. Thứ năm, Tân Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển. Thứ sáu và thứ bảy, tên kinh giống nhau, nhưng người dịch thì khác. Bản này thuộc đời Đông Tấn, do Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La, người nước Ca La Vệ La phiên dịch. Phật Đà dịch là giác, Bạc Đà La dịch là hiền. Đây là ngôn ngữ Trung Quốc vào đời Tấn. Bản này dịch ở chùa Đạo Tràng. Tên gọi bản thứ sáu cũng y như vậy, là Tân Vô Lượng Thọ Kinh, do Sa Môn Bảo Vân, người Kinh Châu dịch ở chùa Đạo Tràng vào đời Tống. Hai lần phiên dịch đều ở chùa Đạo Tràng. Loại thứ bảy sáu cùng cũng gọi là Tân Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển. Sa Môn Đà Ma La Mật Đa, người nước Kế Tân, dịch vào đời Tống. Tên Ngài vào triều Tống mang ý nghĩa là Pháp Tú, bộ này do Ngài dịch. Hơn nữa, cùng với những bản còn tồn tại hiện nay, tổng cộng có 12 lần dịch. Trải qua 8 đời, sách bình giải viết. Sách bình giải là chú giải của Tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản. Phàm trong các kinh, không có kinh nào được lưu truyền dịch thuật thịnh hành như kinh này. Kinh điển được truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc. 12 lần phiên dịch, đại khái chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ được phiên dịch nhiều lần hơn, như Kinh Kim Cang thì có 6 lần. Nhưng là cùng một bổn kinh, nên nội dung giống nhiều khác ít. Khác với Kinh Vô Lượng Thọ này, bộ kinh này của chúng ta điểm khác biệt vô cùng lớn, đặc biệt rõ ràng nhớ là phần kinh văn. Đây là phần tuyệt đối, không thể dịch sai được. Bạn xem, có hai bản, có 24 nguyện, có hai bản, có 48 nguyện, còn có một bản của tống dịch, bản tống dịch có 36 nguyện, tức là không thể có chuyện khác biệt đến như vậy. Bất cứ một người dịch kinh nào cũng không thể dịch thành như thế này, làm gì có chuyện sai khác lớn như thế. Điều này khẳng định các nguyên bản tiếng Phạn là khác nhau. Cũng tức là nói, Thế Tôn năm đó tuyên thuyết kinh này là nhiều lần giảng nói, chứ không phải một lần. Đặc biệt còn thấy Ngài nói kèm theo, lúc thuyết kinh Hoa Nghiêm cũng có nói rồi, 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Trong kinh Pháp Hoa cũng có nói. Hơn nữa, trong những bộ kinh khác cũng thường hay nhắc đến tịnh độ, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Sự việc này có vô cùng nhiều. Theo tổng kết của cổ nhân, có lẽ hơn 200 loại kinh luận có những phần kinh văn như vậy. Không có kinh nào như kinh này. Không có kinh nào được lưu truyền, dịch thuật, thịnh hành như kinh này. Đó là do kinh này giảng thẳng lẽ xuất thế, ích lợi vô biên vậy. Đây là sự thật. Sách hội sớ viết, trong hết thảy các kinh được lưu truyền dịch thuật, không kinh nào được như kinh này. Đó là bởi đạo lý thẳm sâu, lợi ích tối thượng vậy. Hai bản chú giải này đều là trước tá cổ đại đức Nhật Bản. Hai vị đại đức đều có cùng chung một nhận định. Một đoạn sau cùng nói rõ Kinh Vô Lượng Thọ được Đức Phật nhiều lần tuyên thuyết. Như vậy, đọc tụng học tập nhiều, truyền chép phản bản nhiều lượt. Phản bản có nhiều bản. Chữ tồn này nghĩa là còn lưu lại, còn chữ không nghĩa là đã bị thất truyền. Tỉ mỉ hay sơ lược sai khác. Các thể kinh tiếng Phạn dễ bị lạc mớ. Thành ra hiện tại thật khác biệt xa nhau. Nếu nghiên cứu năm bản dịch còn tồn tại, ta có thể suy ra rằng hiện tại Phạn sách, tức là bản tiếng Phạn, có ít nhất 3 loại. Nhất định là do căn cứ vào các bản Phạn văn khác nhau nên mới sai khé đến như vậy. Có thể thấy việc hội tập các bản dịch thật là cần thiết. Đây là do chúng tôi trích dẫn. Những câu văn quan trọng trong chú giải của Niệm Lão, trong những trường hợp thông thường, giới thiệu về bổn kinh, phía sau thường là nguyên văn chú giải của Niệm Lão. Chúng ta xem nguyên văn của Ngài. toàn thế ngũ chủng, xa dị dạo trước. Trước nghĩa là rõ rệt, vô cùng rõ ràng, chẳng giống với trường hợp của hai bản dịch kinh A Di Đà hay sáu bản dịch của kinh Kim Cang. Đại sư Kumala Thập thời Diêu Tần đã từng phiên dịch kinh A Di Đà. Vào triều Đường thì có đại sứ Huyền Trang đem kinh từ Ấn Độ trở về, trong đó có bản tiếng Phạn của kinh A Di Đà, ngài cũng đều mang về. Vì thế kinh A Di Đà có hai bản khác nhau, nhưng nội dung thì giống nhiều khác ít. Có thể nhìn ra được bản dịch của ngài La Thập cùng với bản dịch của ngài Huyền Trang là cùng một bản tiếng Phạn. Trong Đại Tạng Kinh hiện nay có sáu bản dịch của kinh Kim Cang. Kinh văn tuy chi tiết hay giản lược khác nhau đôi chút, nhưng nội dung thật sự tương đồng. Sáu lời bản dịch của kinh Kim Cang